Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng truyền hơi thành phố Thái Nguyên năm 2019 thành công tốt đẹp.
Trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và có gần 20 năm làm công tác đảng, đồng chí Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thịnh Đán đã hết mình với công việc chung, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu, quý trọng.
Bằng sự quan tâm nâng cao chất lượng cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố, nhất là bộ phận cán bộ công chức đang làm việc tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân thành phố và các xã phường, nên chất lượng phục vụ nhân dân đã không ngừng được nâng cao. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên của phường có những bước đổi mới và phát triển, hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra. 100% cán bộ hội, 90% hội viên thanh niên được học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đoàn, hội. 100% các chi hội đã đảm nhận và thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thanh niên. Tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên tham gia hoạt động hội đạt trên 75%. Hội đã phối hợp tổ chức 10 hoạt động tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 800 đoàn viên, hội viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Hàng năm 100% chi hội đạt vững mạnh, không có chi hội yếu kém. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ 2019-2024 với khẩu hiệu Thanh niên phường Đồng Quang đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng phường Đồng Quang phát triển nhanh, bền vững. Hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đó là thường xuyên tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, 100% các chi hội làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phấn đấu mỗi năm phát triển thêm một mô hình kinh tế thanh niên có thu nhập đạt từ 50 đến 80 triệu đồng trên năm, giúp đỡ ít nhất một thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Đại hội đã hiệp thương cử 11 đồng chí vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Đồng Quang nhiệm kỳ 2019-2024 và 3 đại biểu đi dự đại hội hội cấp trên.
Chiều ngày 25 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Trung Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024. Hiện với 18 chi hội trực thuộc, trên 300 hội viên, trong đó 150 lượt anh chị được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và hơn 50 cơ quan đơn vị doanh nghiệp luôn giữ mối quan hệ mật thiết với địa phương là điều kiện thuận lợi để Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Trung Thành phát triển toàn diện, phát huy tốt vai trò nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ. Giai đoạn 2014-2019, hội đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhóm chỉ tiêu mà Đại hội khóa 3 đã đề ra, trong đó phải kể đến phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với 4 nội dung chính, gồm tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên, vận động thanh niên, thi đua rèn luyện, cống hiến và sống có trách nhiệm. Cụ thể, hội đã ra quân tổ chức 145 ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh, phối hợp với các hội, đoàn thể xây dựng 15 công trình phần việc thanh niên có giá trị làm lợi trên 350 triệu đồng, khám cấp thuốc miễn phí cho 500 thương bệnh binh, gia đình chính sách, nạn nhân da cam, tặng trên 500 suất quà cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trong và ngoài tỉnh. Tổng giá trị quà tặng trong cả nhiệm kỳ gần 300 triệu đồng, huy động 300 thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, thu được 120 đơn vị máu an toàn. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Trung Thành đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp. Tại đại hội, 65 đại biểu chính thức đã thống nhất hiệp thương cử 15 đồng chí vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Trung Thành khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024, và cử 3 đại biểu dự đại hội Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã khen thưởng 2 tập thể 6 cá nhân. Hội Liên hiệp Thanh niên phường Trung Thành khen thưởng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên phường nhiệm kỳ 2014-2019.
Sáng 26 tháng 5, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Phúc Hà tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2019. Hè năm nay, xã Phúc Hà đón gần 300 trẻ em về tham gia sinh hoạt tại 14 xóm. Với chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Phúc Hà tổ chức các hoạt động cho các em thiếu niên nhi đồng như phổ biến tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, của gia đình và toàn xã hội trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả tháng hành động vì trẻ em, tổ chức các buổi lao động phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, như phụ giúp các công việc gia đình, vệ sinh đường phố sạch đẹp văn minh, trồng và chăm sóc cây xanh, tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ gia đình chính sách, v.v. Đồng thời lồng ghép các nội dung với việc tuyên truyền thực hiện luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, luật phòng chống ma túy, luật giao thông đường bộ và kiến thức phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Phối hợp với các đoàn thể trong xã tổ chức ra quân toàn dân tập bơi và tổ chức giải bơi ếch con Ngộ Nghĩnh hè năm 2019. Cũng ngay trong ngày khai mạc, đoàn thanh niên xã đã tổ chức tập huấn cho 32 anh chị phụ trách về cách phòng chống tai nạn thương tích đuối nước. Qua buổi tập huấn, các anh chị phụ trách có thêm kiến thức để tuyên truyền đến các em trong các buổi sinh hoạt hè.
Sáng 26 tháng 5, trường Trung học cơ sở Tân Thành, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ tổng kết báo công dâng Bác, tuyên dương giáo viên và học sinh tiêu biểu năm học 2018-2019. Trường Trung học cơ sở Tân Thành có 544 học sinh, 32 giáo viên, trong đó 17 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cụm. Xác định đổi mới hoạt động của các tổ chuyên môn, chú trọng đầu tư trang thiết bị giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và động viên khen thưởng kịp thời là cơ sở quan trọng tạo nên môi trường dạy và học tốt, nên năm học qua, trường Trung học cơ sở Tân Thành đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kết thúc năm học, nhà trường có 223 em đạt học lực giỏi, 217 em đạt học lực khá. Trong đó 53 em đạt điểm trung bình các môn từ 9,0 trở lên. Về hạnh kiểm có 494 em đạt loại tốt, không có học sinh yếu kém. Tại các cuộc thi văn hóa và thể thao, nhà trường luôn nằm trong top đầu của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.
Quan trọng nhất vẫn là giáo viên không ngừng học hỏi và trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tục tìm ra những cái mới và động viên các em có những cái hứng thú say mê và tự giác trong học tập để cho các em phát triển theo đúng năng lực của bản thân, không gò ép và cũng không ép các em hướng các em vào một cái môn học gì mà các em không thích, để các em tự nhận được những cái kiến thức mà các em cảm thấy mình thích và mình có năng lực về bộ môn đó.
Tại lễ tổng kết, trường Trung học cơ sở Tân Thành đã khen thưởng, biểu dương các thầy cô giáo và các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và có những đóng góp tích cực trong công tác giáo dục giảng dạy. Các hoạt động của nhà trường là học sinh giỏi toàn diện, đạt nhiều giải cao trong các cuộc giao lưu học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh và thành phố và là một trong 20 học sinh có thành tích tiêu biểu được vinh danh tại lễ tổng kết. Em Nguyễn Thùy Dương, lớp 9A2 chia sẻ.
Hôm nay khi được nhà trường vinh danh thì em cảm thấy rất là tự hào vì thứ nhất là được trở thành học sinh của các thầy cô học dưới mái trường Trung học cơ sở Tân Thành. Và em cũng rất biết ơn các thầy cô giáo vì đã tận tình chỉ bảo và dạy cho em những điều hay, những kiến thức bổ ích nhất để em chuẩn bị hành trang vào tương lai của bản thân. Em muốn nhắn nhủ với các bạn là học sinh của lớp 9 là hãy cố gắng học tập thật tốt. Dù cho đi trên con đường nào đi nữa thì hãy đi bằng chính đôi chân.
Sáng 25 tháng 5, tại nhà văn hóa tổ 12 phường Tân Thịnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức khai mạc chương trình xây dựng mẫu hình làng bản văn hóa, cơ sở về hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2019. Trong thời gian 10 ngày, các hướng dẫn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên sẽ truyền đạt cho những người là hạt nhân văn nghệ của tổ dân phố 12 phường Tân Thịnh về các kỹ năng biên đạo, dàn dựng, phong cách biểu diễn nghệ thuật ca múa, diễn sướng, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, v.v. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí hoạt động văn hóa lành mạnh, khẳng định vị trí vai trò của văn nghệ quần chúng trong đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Sáng 24 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức bế mạc lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019. Mùa huấn luyện dân quân tự vệ năm nay, phường Gia Sàng có 116 chiến sĩ tham gia, trong đó có 29 chiến sĩ mới. Trong thời gian tham gia huấn luyện, lực lượng dân quân của phường đã được học tập nghiên cứu các nội dung, giáo dục chính trị tư tưởng và các môn về quân sự địa phương với mục đích nhằm nâng cao nhận thức cho lực lượng dân quân về công tác quân sự địa phương, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, nắm được những nội dung cơ bản về kỹ chiến thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả huấn luyện, trong tổng số 87 đồng chí kiểm tra nhận thức chính trị, trên 72% đạt khá giỏi và trên 24% đạt yêu cầu. Theo đánh giá chung, công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm nay cơ bản hoàn thành yêu cầu đề ra. Lực lượng dân quân năm thứ nhất được rà soát tuyển chọn có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có sức khỏe tốt. Qua huấn luyện, lực lượng dân quân đã nắm được quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng quân sự địa phương, hiểu rõ vị trí, vai trò nhiệm vụ của dân quân tự vệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy quân sự phường Gia Giàng đã biểu dương khen thưởng 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019 và hội thao quốc phòng năm 2019.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 26 tháng 5, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức bế mạc giải bóng truyền hơi thành phố Thái Nguyên năm 2019. Giải đấu năm nay quy tụ trên 500 vận động viên đến tranh tài ở 5 nội dung, trong đó nam có 3 nhóm tuổi từ 35 đến 45 tuổi, 46 đến 55 tuổi và từ 56 tuổi trở lên. Nữ 2 nhóm tuổi từ 45 tuổi trở xuống và từ 46 tuổi trở lên. Với tinh thần thi đấu đoàn kết cao thượng, các đội đã đem đến cho khán giả những trận cầu hết sức gay cấn và quyết liệt, cống hiến cho khán giả những pha bóng vô cùng đẹp mắt. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và 2 giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu. Sự thành công của giải đã góp phần động viên phát triển phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đồng thời là cơ hội để các vận động viên tại các xã, phường, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật, chiến thuật bóng chuyền hơi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và có gần 20 năm làm công tác đảng, đồng chí Nguyễn Thị Diện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Thịnh Đán được biết đến là một cán bộ năng nổ, hết mình với công việc chung, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu quý trọng. Đồng chí cũng là một trong 2 cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ phường Thịnh Đán được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khen thưởng về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2 năm liên tục 2016-2017.
Thấm nhuần tư tưởng của Bác về trọng dân, gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Diện luôn luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho mọi công việc. Những năm qua trên địa bàn phường có nhiều dự án lớn nhỏ đã và đang được triển khai với 1/3 dân số trên địa bàn bị ảnh hưởng. Là người trực tiếp tham mưu giúp việc cho đảng ủy, đồng chí đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng các kế hoạch thực hiện một cách chi tiết, khoa học, đảm bảo đúng các quy định của nhà nước. Cụ thể như giao việc cho từng bộ phận, cán bộ, đảng viên phụ trách, các tổ dân phố, thường xuyên xuống từng hộ dân chịu ảnh hưởng của các dự án, tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên hôm nay và trong tương lai. Bản thân đồng chí sẵn sàng nhận phụ trách những địa bàn phức tạp, thường xuyên đến tận nhà những hộ dân chưa đồng thuận trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để lắng nghe tâm tư tình cảm của người dân. Từ đó kiên trì thuyết phục, tuyên truyền các hộ dân cho thấu tình đạt lý. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đoàn thể trong phường lựa chọn các mô hình dân vận phù hợp để thực hiện. Chính vì vậy mà trong nhiều năm qua, trên địa bàn phường không có hộ dân nào bị cưỡng chế trong quá trình thực hiện các dự án. Nói về vai trò cũng như tác phong làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Diện, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư chi bộ tổ dân phố 3 cho biết.
Chúng tôi thì ở là cán bộ cơ sở về đến công tác hoạt động gần chục năm nay thì phải nói là ở trong cái Đảng ủy phường Bình Đán thì tôi thấy đồng chí Diện là một tấm gương rất tốt, năng lực làm việc tốt, có tinh thần trách nhiệm, thường xuyên là quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là với cơ sở, những cái cơ sở mà có cái hoàn cảnh và có cái điều kiện mà phát triển không được tốt hay là có nhiều khó khăn thì đồng chí thường xuyên là gắn bó gần gũi và trực tiếp chỉ đạo và động viên chúng tôi rất kịp thời. Đồng chí là một đồng chí có cái lối sống rất lành mạnh, rất gần gũi nhân dân và đặc biệt là gần gũi với cán bộ đảng viên. Đồng chí là không lề hà khó khăn, không quản vất vả, thường xuyên là gắn bó. Có chúng tôi có một cái công việc dù thuận lợi khó khăn là đồng chí đến trực tiếp chia sẻ, sống rất cởi mở, chân thành. Phải nói là đây là một cán bộ tôi cho là một cái vốn quý của Đảng ủy phường Thịnh Đán nói riêng và cũng là của cái Đảng ủy thành phố Thái Nguyên nói chung.
Bên cạnh việc làm trên, đồng chí Nguyễn Thị Diện còn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, đồng chí luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức và cách làm phù hợp. Theo đồng chí, việc tổ chức học tập và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải là việc làm thường xuyên, liên tục. Vì vậy, đồng chí đã hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, các chi bộ tổ dân phố các bước triển khai và lồng ghép các hoạt động cho phù hợp với đặc thù của từng đơn vị cơ sở. Là một báo cáo viên lâu năm của phường Thịnh Đán, đồng chí Hoàng Khải Loan đã đánh giá về vai trò của đồng chí Nguyễn Thị Diện với công tác xây dựng đảng của phường Thịnh Đán. Đồng chí nói.
Nói về đồng chí Nguyễn Thị Diện là một phó bí thư thường trực, làm việc có trách nhiệm và gần gũi quần chúng. Và nhất là được quần chúng người ta quý mến. Đó là một cái thực tế. Cụ thể là trong quá trình ấy thì cái tinh thần làm việc là có trách nhiệm cao. Rất nhiều việc mà đồng chí phải đảm nhiệm các công việc của đảng và thậm chí kể cả công việc của quần thể đoàn thể, đồng chí đều đảm nhiệm hết. Ai đến liên hệ thì giải quyết công việc nhanh, thấu đáo, có lý có tình. Và đi xuống cơ sở thì cũng rất là quan hệ quần chúng gần gũi. Là một cán bộ có năng lực, tất cả các văn bản soạn thảo của đảng cũng như là của đoàn thể mà đồng chí Diện làm thì nói chung là tốt, người ta đánh giá cao.
Bên cạnh đó, đồng chí còn trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cơ sở, tăng cường công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kế cận cùng những phương thức tạo nguồn từ cơ sở để lấy nguồn đảng viên phục vụ cho công tác xây dựng và phát triển đảng của địa phương. Đồng chí cũng luôn gương mẫu đi đầu cơ quan trong việc tích cực rèn luyện đạo đức, học tập nghiên cứu chuyên môn, đi đầu trong việc học tập kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hàng ngày. Chia sẻ về việc tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của bản thân, đồng chí cho biết.
Với cái vai trò chức trách nhiệm vụ mà được đảng phân công và nhân dân tín nhiệm giao thì bản thân tôi thì lúc nào cũng luôn luôn là xác định cái đầu tiên là mình phải thực sự có cái tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao, biết gần gũi, lắng nghe, học hỏi từ nhân dân. Trước tiên là chúng ta phải học tập, nghiên cứu đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Thứ hai là phải hiểu và nắm rõ được các cái nguyên tắc làm việc. Thứ ba là phải hết lòng, tận tụy và trách nhiệm với nhân dân, không cửa quyền, không sách nhiễu, không phiền hà và không có cái biểu hiện tiêu cực đối với nhân dân. Cái vấn đề nữa là phải biết tích cực đấu tranh, phòng chống lại những cái biểu hiện sai trái, những cái tiêu cực, những cái cửa quyền sách nhiễu đối với nhân dân. Quan tâm đến cái ý kiến, các cái kiến nghị của cử tri ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, để tạo cái niềm tin tưởng tuyệt đối giữa nhân dân đối với đảng và là cái cầu nối giữa chính quyền với nhân dân.
Năm 2019 này, thực hiện chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định số 08 QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Diện đã và đang tích cực tham mưu cùng cấp ủy, triển khai có hiệu quả các nội dung trên, góp phần cùng toàn đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, nhất là từ năm 2016 đến nay, các cấp, các ngành, phòng ban đơn vị, xã, phường của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời quan tâm sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác của nhiều cán bộ, công chức cho phù hợp với trình độ, năng lực công tác. Đến nay, trên 97% cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đều đạt trình độ đại học và trên đại học. 100% cán bộ chủ chốt của thành phố có trình độ đại học và trên đại học. Công chức, bộ phận, một cửa, các xã, phường của thành phố đều có trình độ từ cao đẳng trở lên, góp phần giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, việc nâng cao trình độ cho cán bộ công chức được Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã quan tâm. Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, từ năm 2015 đến nay, xã đã cử gần 20 lượt cán bộ chủ chốt và công chức bộ phận một cửa đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, trong đó có các chuyên môn Đại học Luật và Quản lý đất đai. Nhờ vậy, 100% cán bộ chủ chốt và công chức bộ phận một cửa có trình độ đại học. theo chỉ đạo của thành phố, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã đã sắp xếp vị trí công tác của cán bộ công chức xã theo đúng chuyên môn, đặc biệt là công chức làm việc tại bộ phận một cửa được sắp xếp ở từng vị trí cho phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực công tác. Nhờ vậy, 3 năm qua, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân được nâng lên. Năm 2018, tất cả hồ sơ đều được giải quyết, trả kết quả đúng hẹn và trước hẹn. Riêng 5 tháng đầu năm 2019, bộ phận một cửa của xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.000 lượt hồ sơ và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Nói về công tác đào tạo cán bộ công chức của xã, nhất là công chức tại bộ phận một cửa, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương cho biết.
Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, địa phương của chúng tôi luôn quan tâm làm tốt công tác cải cách hành chính. Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy xã đã cử nhiều đồng chí cán bộ, công chức đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ. Tính đến thời điểm hiện tại thì 100% cán bộ, công chức của xã đã đạt chuẩn về chuyên môn. Các chức danh chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã đều đã được bố trí đúng chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng để thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Phường Phan Đình Phùng, một phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên, cũng là một trong những đơn vị tiếp nhận số hồ sơ hành chính hàng năm vào loại lớn của thành phố. Trung bình mỗi năm, bộ phận một cửa của phường tiếp nhận xấp xỉ 12.000 hồ sơ ở các lĩnh vực. Theo lãnh đạo phường, để làm tốt công tác ở bộ phận một cửa, cấp ủy chính quyền của phường ngoài quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường rèn luyện giáo dục, uốn nắn để cán bộ công chức nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường còn chú trọng công tác đào tạo cán bộ công chức nhằm nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 3 năm qua, phường đã có hơn 10 lượt công chức được cử đi đào tạo Đại học Luật và Đại học Văn hóa, Đại học Quản lý Đất đai, chứng chỉ tin học ngắn hạn. Đến nay, tất cả công chức bộ phận một cửa của phường đều có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, trong đó có trên 20% có trình độ thạc sĩ, qua đó góp phần giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân. Cùng với đó, phường Phan Đình Phùng đã thực hiện nghiêm túc quy định của thành phố về việc sắp xếp vị trí công tác của cán bộ công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác và chuyển đổi vị trí công tác đối với những cán bộ công chức làm việc ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như chuyển đổi vị trí công tác của công chức địa chính, xây dựng, tư pháp hộ tịch và kế toán các xã phường trường học. Nhờ quan tâm chuyển đổi vị trí công tác, nhiều cán bộ công chức đã nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ. Nói về việc sắp xếp, luân chuyển vị trí công tác của một số bộ phận của phường, ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết.
Trong những năm qua thực hiện những quyết định của thành phố về công tác luân chuyển cán bộ ở một số cái chức danh ở địa bàn các xã phường, trong đó phường Phan Đình Phùng thì trong những năm qua thì thành phố luân chuyển các cái chức danh địa chính và kế toán 5 năm luân chuyển một lần, một số đồng chí luân chuyển về thì cũng hoàn thành cái trong công tác luôn hoàn thành cái nhiệm vụ được giao, và một số đồng chí đi cơ sở ở phường và Phan Đình Phùng chuyển đi các nơi khác thì các đồng chí cũng làm tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của mình. Cán bộ địa chính phường thì có một số các đồng chí được luân chuyển đi các phường khác và sau đó lại được luân chuyển về phường thì các đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Và ở đây cái việc cái quy định của thành phố này cũng góp phần vào để cho cái việc công tác cải cách hành chính địa bàn các xã phường cũng như là cái việc cán bộ đi nắm bắt cơ sở được tốt hơn trong cái việc nâng cao hiệu quả của cán bộ công chức nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
Việc quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức, đặc biệt là công chức làm việc tại bộ phận một cửa của thành phố và các xã phường trong thời gian qua đã được cấp ủy chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm. Theo ông Tô Hạ Sĩ, trưởng phòng nội vụ thành phố Thái Nguyên, trung bình mỗi năm thành phố đã cử hàng trăm lượt cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để theo kịp với xu thế phát triển cũng như những đổi thay mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và luật. Chính vì vậy, thực hiện đề án cải cách hành chính của thành phố theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Đại học Thái Nguyên và Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cho 197 cán bộ công chức viên chức của thành phố tham gia các lớp đào tạo chứng chỉ tin học văn phòng và đại học văn bằng hai luật, trong đó thành phố hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo. Có thể thấy, bằng sự quan tâm nâng cao chất lượng cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố, nhất là bộ phận cán bộ công chức đang làm việc tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân thành phố và các xã phường, nên thời gian qua, chất lượng phục vụ nhân dân đã không ngừng được nâng cao, đem lại sự hài lòng cho nhân dân khi đến làm thủ tục hành chính, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính của thành phố, đưa thành phố Thái Nguyên vào top những đơn vị dẫn đầu tỉnh Thái Nguyên về công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục cải cách hành chính.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông, lũ quét và sạt lở đất. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 đến 23 độ vĩ bắc tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía bắc nén và đẩy dịch xuống phía nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to như Mai Châu, Hòa Bình 52mm, Bắc Quang, Hà Giang 171mm, Bắc Mê, Hà Giang 92mm, Trung Khánh, Cao Bằng 51mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên trong đêm nay và ngày mai, các khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-50mm trên 24 giờ, có nơi trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo từ đêm 27 đến 29 tháng 5, trên các sông suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ, biên độ lũ lên từ 1-2m, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất các huyện vùng núi, ngập lụt các điểm trũng thấp. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!